Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: Sao các luật sĩ lại nói đấng cứu thế là con vua David? Vì chính David được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngồi bên hữu cha cho đến khi cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con. Chính David gọi người là Chúa, thì sao người lại có thể là con David được? Và đám dân chúng thích thú nghe người nói. Đó là lời Chúa. Anh chị em thử tưởng tượng xem, nếu như chính mình hay là một người nào thân yêu đó ở trong gia đình mắc phải một cái căn bệnh trầm kha, đi thầy, đi thuốc chỗ này chỗ kia, mà rồi cuối cùng người ta cũng bó tay. Người ta nói thôi, mình về đi, hay là đưa người thân yêu về đi, thích cái gì thì cho ăn cái đó, chuẩn bị chết. Nếu như chúng ta gặp phải một cái tình cảnh như vậy thì anh chị em sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ có thái độ làm sao? Hãy lấy một ví dụ khác. Anh chị em nhìn vào trong gia đình của mình, hoặc là những đứa con của mình, hay là của những người thân mình, mà những đứa con đó sao đã bỏ công dạy dỗ biết bao nhiêu năm trời, mười mấy năm từ bé cho tới lúc mà nó trưởng thành, tạm gọi là 17, 18 tuổi tí đấy, mà nó ra đời hư hết đứa này, hư tới đứa kia, chẳng được đứa nào. Anh chị em sẽ cảm thấy ra làm sao? Bây giờ nếu như mình có khả năng sinh nữa, mình sinh không? Hay là bây giờ mình thấy những cái hình ảnh đó trước mắt, ở trong ví dụ như là nhà ông anh của mình, hay là ông chú của mình, hay là bà dì của mình, có gì mình lập gia đình, mình có sinh con không? Sinh được mấy đứa? Thế bây giờ trước một cái tình cảnh như thế, hay là trước những cái hoàn cảnh có vẻ như là bế tắc vì bệnh tật, hay là vì một cái sự kiện nào đó xảy đến trong cuộc đời, thì anh chị em sẽ có thái độ như thế nào? Tôi nhớ đọc được ở trong một cuốn sách, nó có một cái ngụ ngôn về hai con ếch rong chơi như thế nào đó mà không may lọt vào trong cái chum vôi, rơi vào một cái chum như thế, hai con cứ bơi vòng vòng, xong rồi là nhảy, mà nhảy lên thì rơi tóm xuống trở lại nước, thấy cái bầu trời ở ngoài kia, thấy cái miệng chum cao ở trên đó mà nhảy không tới được. Thế rồi sau khi loay hoay một hồi thì con ếch A cảm thấy bất lực, cảm thấy tuyệt vọng, thôi như thế nào rồi cũng chết, bây giờ nhảy lắm rồi hết sức mệt quá, không nhảy nữa. Thế cho nên là buông mình ra, thả cho nó từ từ chìm xuống dưới cái đáy chum và chết ngộp. Trong khi cái con ếch kia, con ếch B ấy, thì nó lại cứ quyết chí nhảy, nó nhảy lên rơi xuống, nhảy lên rơi xuống, nhảy tới nhảy lui. Một hồi nó tự nhiên nó thấy ngồi ở trên một cái tảng vôi, cũng ở trong cái chum đó thôi, nhưng mà nó nằm ở trên một cái tảng vôi lên bên ở trên cái mặt nước ở trong chum. Và rồi nó ngồi trên đó nghỉ một lúc, và khi sức khỏe đã được hồi phục, nó lấy hơi, nó phóng một phát nữa lên tới miền trung, và nó thấy mình được thoát. Ngụ ngôn này mà nói về cái thái độ của những người cùng rơi vào trong một cái hoàn cảnh xấu, Nhưng mà có kẻ thì sẽ có cái thái độ như thế này, nhưng mà có người sẽ có cái thái độ khác. Ở đây, như tôi đặt cái vấn đề lúc ban đầu, rơi vào một cái trường hợp bế tắc hay là một cái trường hợp nào đó nó khó khăn, nó oai oăm, nó trắc trở trong cuộc sống, anh chị em sẽ có cái thái độ như thế nào? Ở đây á, mình nói là cái thái độ của một con người, chưa nói tới thái độ của một người Kitô hữu. Thì ngoài cái mẫu gương mà chúng ta có thể rút ra được từ cái ngụ ngôn, thì trong Kinh Thánh còn có những cái gương sáng khác để cho chúng ta bước theo. Ví dụ như ông bà anh chị em mà đi lễ suốt trong tuần vừa qua thì sẽ nghe được câu chuyện về Tôbia, một con người ăn ngay ở lành, làm biết bao nhiêu điều thiện, ấy thế mà chẳng may trong cuộc sống lại gặp cái chuyện oái oăm. Tức là sau khi đi làm chuyện tốt rồi đi chôn xác người ta rồi, cái thân xác của những cái con người có thể là trong một cái trận dịch nào đó, trong một cái trận đói nào đó mà chết la liệt. Và rồi bây giờ là chính vua cũng cấm là không có được đi chôn, mà bây giờ ông ta lại đi làm cái chuyện tốt lành, chôn xác người chết. Để rồi là một hôm mệt quá bị nằm ngủ vất vưởng, và không may phân chim nó rơi vào mắt, nóng quá mà bị mù. Trước một cái tình cảnh như vậy, anh chị em cảm thấy như thế nào? Đời sống của mình đang đi ngon lành, bây giờ bị đóng kín, dường như bị cụt đường. Ta đang đi, có biết bao nhiêu người trong hy vọng đang đi rất là tươi sáng, bước vào đời sống hôn nhân, bước vào một cái công việc làm ăn nào đó, bước vào một cái nẻo đường đầy hy vọng nào đó, mà bây giờ đùng một cái mù tối. Hay là cái trường hợp của Sarah, trời đất ơi, mình là một cái con người con gái tuổi xuân mơn mởn như thế này, rồi là cũng xinh đẹp như thế kia, hay thế mà cứ lấy ông nào là toi mạng ông đó. Chỉ cần một ông chết thôi, người ta cũng đã kêu là cái quân sát phu rồi, và rồi cái đời sống của mình nữa là cay đắng lắm rồi. Một người thôi mà đã đớn đau rồi, đây đi bảy người, lấy ông này chết, lấy ông kia chết, lấy ông nọ chết, hồi đó thôi. Lắm khi tôi nghĩ chắc là có người là muốn chết cho rồi. Mà rồi đó là trước những cái nỗi đau đớn như vậy, cái chuyện ở trong gia đình như thế, mà ngay kẻ làm công cho mình nó cũng lên mặt đè bẹp mình xuống. Kinh Thánh bảo có lần đó là người đầy tớ nó làm cái điều gì đó sai, bà lên tiếng để mà khuyên bảo dạy dỗ như thế nào đó, mà nó lại trở mặt nói bà là một người sát phu như vậy, bây giờ bà còn muốn sát luôn tôi à? Cay đắng tủi nhục. Tôi nghĩ là nếu mà sống ở trong một cái hoàn cảnh như thế đau đớn lắm. Nếu mà mình nó nóng tính, lỡ mình nó là có thế lực cho nó một trận, tống cổ nó ra khỏi nhà. Nhưng mà đây là một người hiền lành, họ lại là một cái có cái thái độ khác, và cái thái độ nó sống cũng đáng cho chúng ta noi theo bắt chước. Thế nên ông bảo là bà đuổi cổ cái tên đầy tớ gái, hay là trừng phạt nó. Trái lại cái thánh nói bà đi lên trên lầu, trong cái nỗi cay đắng tủi nhục đó bà khóc. Không biết là bà có muốn thoát cổ tự tử hay không, nhưng mà có cái điều Kinh Thánh ghi nhận và đáng cho chúng ta bước theo. Và không phải chỉ có bà, mà tôi thấy là nhiều cái hình ảnh khác lắm, hình ảnh của Tobia luôn.
biết bao nhiêu hình ảnh khác ở trong Kinh Thánh. Họ làm gì thưa anh chị em? Họ dâng lời khẩn cầu lên với Thiên Chúa. Họ bộc bạch cái nỗi đau đớn, ưu tư, khốn khổ trong cuộc sống của họ với Thiên Chúa. Và rồi họ khẩn nài Thiên Chúa ra tay trợ giúp. Cả một tuần vừa qua, anh chị em mà đi lễ, anh chị em sẽ nghe được những cái bài Kinh Thánh về Tobia, về Sarah. Và anh chị em thấy cứ mỗi lần mà gặp gian nan, mỗi lần mà có chuyện gì thì họ lại khẩn cầu với Thiên Chúa. Họ dâng lời nguyện với Thiên Chúa. Và chính qua những cái lời nguyện đó mà họ có được cái sức mạnh để tiếp tục cái hành trình sống làm người và là một người có đức tin. Là anh chị em, và ngay cả trong bài phúc âm ngày hôm nay đó, cái lời cầu nguyện dường như là cái gì đó nó đi trước cuộc sống của người ta. Chính thiên thần Raphael cũng nhắc nhở cho Tobia khi mà về nhà, khi mà gặp lại cha, gặp lại mẹ, cái việc đầu tiên các ngươi phải làm đó là hãy chúc tụng Thiên Chúa. Hãy chúc tụng Thiên Chúa. Rồi sau đó làm cái gì thì làm. Sau đó họ làm gì? Sau đó Tobia lấy mật cá ra xức mắt cho cha mình, để rồi cha sáng mắt, gia đình được sung vầy. Cái nỗi mừng đó thì lại bật ra thêm một lần nữa trong cái lời ca ngợi chúc tụng Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đó là lối sống của con người có niềm tin, có sự cậy trông, có sự phó thác vào Thiên Chúa. Và thiết tưởng đó cũng phải là lối sống của tất cả chúng ta. Có những người trước những cái biến cố đau thương ở trong cuộc đời mất hy vọng, buông xuôi, chìm xuống dưới đáy chung và rồi chết. Chết phình cái bụng to như là con ếch. Nhưng mà cũng có những con người cùng trong một cái hoàn cảnh tương tự, người ta vẫn hướng lên trời, người ta vẫn phóng lên, cho dù sau đó vẫn rơi xuống, người ta vẫn cứ lặp đi lặp lại. Bởi vì người ta có cái niềm tin và người ta cậy trông phó thác cho Thiên Chúa. Và chắc chắn Thiên Chúa không để người ta thất vọng bao giờ. Cả cái chuỗi dài Kinh Thánh, Thiên Chúa đã lắng nghe lời của Tobia và Sarah. Anh chị em có Kinh Thánh về lật ra mà xem lại. Thiên Chúa đã lắng nghe lời khẩn nguyện của hai người. Và rồi sau đó con của Tobia lấy Sarah. Cái việc người ta bước vào hôn nhân đáng lẽ là cũng vui mừng hân hoan, nhưng mà trước cái biển ảnh có thể chết, họ làm gì? Hai người khẩn nguyện với nhau trước tòa Chúa lấy. Và chỗ chính đời sống cầu nguyện để giải thoát đã giúp cho họ, bởi vì có bàn tay Thiên Chúa ở với họ. Thưa anh chị em, có lẽ nói đi nói lại, nói mãi nói hoài, nó vẫn không hết được cái chiều sâu, cái sức mạnh, cái đề tài của đời sống cầu nguyện. Tức là một cái sự liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Có người sẽ có một cái câu định nghĩa, cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Thân xác cần hơi thở để sống. Cầu nguyện cũng cái linh hồn của chúng ta cũng cần cái hơi thở. Đó là cầu nguyện để sống. Có người bảo cầu nguyện là cái chiếc cầu được xây bằng những lời nguyện nối kết giữa ta với Chúa. Hay cầu nguyện là một cái liên hệ giữa cha và con, giữa Thiên Chúa và chúng ta. Hay bất cứ cái câu định nghĩa như thế nào đi chăng nữa thì cũng cần phải có được ngay chính trong đời sống của con người hay là người Kitô hữu của chúng ta. Bởi vì đó chính là chỗ mà Thiên Chúa đến và nơi mà chúng ta tìm được sức mạnh để sống ở trong cuộc đời của mình, để tiếp tục cái hành trình. Cái hành trình có khi là trời tươi sáng đẹp đẽ, Có khi là dự phong ba bà tố, có khi là thành công, nhưng cũng có khi là gặp những cái nỗi thất bại gay gọ trong cuộc đời. Nhưng mà cái hành trình đó luôn có Chúa ở cùng, luôn có Chúa đỡ nâng. Có những cái lúc mù loa, nhưng mà rồi cũng sẽ có lúc Chúa ban lại cho chúng ta được ánh sáng. Và thưa anh chị em, cái kết quả cuối cùng của chúng ta vẫn là cái sự sống tròn đầy với Thiên Chúa. Cái kết quả cuối cùng không phải là những cái gì thành công mà mình có thể nắm bắt được ở trong trần gian này. Cái kết quả cuối cùng không phải là để rồi mai mốt những đứa con hư nó sẽ trở về. Cái kết quả cuối cùng không phải là sau khi làm ăn thất bại rồi, bây giờ thành công, tiền vào như nước, người tới như đêm. Không phải. Không phải kết quả cuối cùng của chúng ta đó là những cái gì là sức khỏe đầy đủ trên trần gian này. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng của chúng ta đó là cái sự sống hạnh phúc viên mãn đời đời với Thiên Chúa. Mình sống là phải nhắm tới cái cao điểm đó. Mình nhìn không phải là nơi cái miệng chung để rồi chúng ta nhảy ra khỏi miệng chung, nhưng mà khỏi miệng chung để rồi đi vào cái bầu trời, cái sự sống bao la với Thiên Chúa. Đó phải là cái cùng đích của đời sống làm người và là một người có đức tin, người Kitô hữu của tất cả chúng ta. Amen.
Tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ rất dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kia. Một đời con tin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.